vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Kính thưa quý thính giả, Lê Tâm xin chào mừng quý vị lại đến với chương trình Hương Từ Bi. Trong chương trình tuần này, Lê Tâm xin giới thiệu đến quý vị đề tài Đạo Phật trước vấn đề thí nghiệm lên động vật. Thưa quý vị, sở dĩ y học có những bước phát triển đáng kể, một phần là nhờ vào các phương pháp thí nghiệm. Chính nền y học thí nghiệm là một nền y học mang lại những hiểu biết cho việc điều trị và chữa khỏi rất nhiều căn bệnh, và có tác động một cách khoa học, chứ không phải theo kinh nghiệm chữa bệnh của con người. Vấn đề thí nghiệm trên động vật là một vấn đề khoa học mới, chưa được đặt ra dưới thời Đức Phật. Vậy thì chúng ta căn cứ vào đâu để có thể cho rằng Đạo Phật đồng ý hay không đồng ý với việc thí nghiệm trên động vật? Câu trả lời sẽ đến trong chương trình tuần này của Hương Từ Bi. Còn trước hết, Lê Tâm xin kính mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện của tuần. Câu chuyện kể về một chú chuột bạch tên là Alcanor. Chú bị các nhà khoa học mang ra làm một cuộc thí nghiệm lên não về một loại thuốc để giúp tăng thêm trí thông minh. Và cuối cùng, cái chết chờ đón chú trong cơn tuyệt vọng, trong nỗi sợ hãi trước những cú điện giật mỗi khi chú làm sai. Bài đọc sau đây là những trích đoạn từ cuốn sách với tựa đề Hoa trên mộ Alcanor, tác giả Daniel Case. Cuốn sách này được trao giải Nebula Award và gợi cảm hứng cho bộ phim đoạt giải Oscar mang tên Charlie. Xin mời quý vị cùng lắng nghe phần trích đoạn với giọng đọc của Mỹ Hạnh.
Alcanon là con vật đặc biệt, cũng được phẫu thuật như tôi. Nó là con vật đầu tiên trong số tất cả những con được phẫu thuật trở nên thông minh trong thời gian dài đến thế. Và anh ấy bảo, Alcanon rất thông minh, nó phải giải quyết rắc rối với cái khóa cứ mỗi lần nó vào ăn thì lại thay đổi để nó có thể học được cách lấy thức ăn mới. Điều này làm tôi buồn, vì nếu không học được thì nó sẽ không ăn được. Và sẽ bị đói. Tôi nghĩ chẳng hay ho gì khi bắt người ta phải qua kỳ kiểm tra mới cho ăn. Tôi nghĩ tôi sẽ làm bạn với Alcanon. Một lát nữa thôi, trước khi Strut và Nimer tiết lộ về thành tựu hoàn chỉnh của họ, Bert sẽ đọc tài liệu mô tả về quy trình cũng như kết quả các bài kiểm tra trí tuệ và khả năng học hỏi mà anh ta lập riêng cho Alcanon. Sau đó sẽ là màn minh họa bằng cách cho Alcanon tìm cách giải quyết rắc rối để lấy được thức ăn. Đây là điều mà tôi vẫn ghét cho đến tận bây giờ. Tôi đặt ngón tay lên cái lẫy mở cửa lòng, và khi Alcanon quan sát cử động của tay tôi bằng đôi mắt hồng, tôi tin chắc rằng nó biết tôi đang nghĩ gì trong đầu. Đúng lúc đó thì Bert cầm cái lồng lên để minh họa. Anh ta giải thích về sự phức tạp của cái khóa đổi chiều, và việc đòi hỏi phải có cách giải quyết bài toán cho mỗi lần mở khóa. Các chốt bằng nhựa mỏng rơi xuống theo các mẫu khóa khác nhau, và phải do con chuột kiểm soát bằng cách đè một loạt các đoàn bẫy theo đúng thứ tự. Khi trí khôn của Alcanon tăng lên, tốc độ giải quyết vấn đề của nó cũng tăng theo, nhiều đến mức có thể thấy rõ. Nhưng sau đó Bert tiết lộ một vấn đề mà từ trước đến giờ tôi chưa từng biết tới. Khi đạt tới đỉnh cao thông minh, các phản ứng của Alcanon trở nên khác hẳn nhau. Theo báo cáo của Bert, có lần Alcanon không chịu làm gì cả mặc dù biết rõ ràng là nó đang đói. Và nhiều lần khác, nó vẫn mở khóa, nhưng thay vì vào nhận thức ăn, thì nó lại lao vào vách lồng để tự làm đau mình.
Đồ khốn nạn, ông ta không biết là ông ta đang nói điều gì. Đúng lúc đó, cảm giác thôi thúc lại xâm chiếm lấy tôi. Tôi miên man quan sát, trong lúc ta di chuyển không theo ý muốn của bản thân, nhằm kéo cái chốt trên lòng Alcanon.
Khi tôi mở ra, nó ngước lên nhìn tôi và ngừng lại. Sau đó nó quay lại, phóng phục ra khỏi lòng và trải qua cái bàn dài. Ban đầu, nó bị lạc giữa tấm vải, trải bàn, một màu mờ mờ trắng phủ chồng lên nhau. Cho đến khi một phụ nữ ngồi ở bàn đó hét lên và nhảy dựng dậy làm đổ ghế tựa. Phía trước bà, mấy cái bình nước đổ lung tung. Và rồi Bert kêu, Algernon sóng chuồng. Algernon từ trên bàn nhảy xuống sân khấu.
Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Nimrod rít lên trong lúc đám đông khán giả, mỗi người một mục đích, trở thành một mớ hỗn độn với những chân với tay. Một vài phụ nữ, không phải dân làm thí nghiệm, cố gắng đứng lên, đứng trên những chiếc ghế gạch trong trên, trong lúc những người khác lại làm chúng đổ nhào vì muốn dồn Algernon vào một góc.
Đóng hết cửa hậu lại, Bert hét lên khi nhận thấy Algernon đủ thông minh để chạy vào hướng đó.
Chạy đi! Tôi nghe thấy mình hét lên, cửa hông! Nó chạy ra phía cửa hông,
ai đó lặp lại.
Bắt lấy nó, bắt lấy nó!
Giọng Ni Mờ rền rĩ. Đông đông túa ra khỏi đại sảnh và đổ vào hành lang, trong khi Algernon nhảy nhót dọc theo hành lang trải thảm, thảm màu, dẫn đầu đoàn đuổi bắt náo nhiệt. Xem mọi người chạy ngược chạy xuôi khắp hành lang đuổi theo một con chuột bạch thông minh hơn nhiều người trong số đó là trò vui nhất, lâu lắm mới xảy ra một lần. Tôi quay lại phòng thí nghiệm để xử lý Algernon. Có những lúc, nó đã thoát ra khỏi tình trạng hôn mê. Theo định kỳ, nó phải hoàn thành một mê cung biến đổi. Nhưng khi thất bại và thấy mình đang đứng trong một lối cục, nó phản ứng một cách bạo lực. Lúc về phòng thí nghiệm, tôi nhìn vào trong, nó nhận ra và chạy đến tựa hồ như nó biết tôi. Nó háo hức làm việc. Khi tôi thả nó qua cánh cửa nhập vào lưới thép của mê cung, nó nhanh nhẹn di chuyển dọc theo lối đi, đến cái chiếc hộp phần thưởng. Hai lần nó hoàn thành nhiệm vụ trong mê cung. Lần thứ ba, nó đi ngược nửa đường thì dừng lại trước một giao lộ. Sau đó, quanh quắt vào một lối rẽ sai. Tôi thấy được điều gì sắp xảy ra, và tôi muốn thò tay vào để nhấc nó ra trước khi nó đâm đầu vào ngõ cụt. Nhưng tôi kìm mình lại và theo dõi tiếp.
Khi nhận ra mình đi vào lối đi lạ, nó đi chậm lại và bắt đầu có hành động kỳ cục. Tiến một bước, dừng lại, lùi hai bước, quay vòng và lại đi về phía trước. Cho đến khi nó lọt hẳn vào đường cùng có tín hiệu thông báo bằng một cú giật nhẹ để nó biết rằng đã mắc lỗi. Đến lúc này, thay vì quay lại để tìm đường khác, nó bắt đầu quay tròn, kêu ré lên như một cây kim trên máy quay dĩa cào vào rãnh. Nó tự quăng mình vào thành mê cung, nhảy vọt lên, vặn mình ra phía sau và rơi xuống, rồi lại tiếp tục quăng mình lên. Hai lần nó bám được móng vào mắt lưới trên đầu, kêu rít một cách hoang dã, buông mình ra rồi lại cố gắng một lần nữa trong vô vọng. Sau đó, nó ngừng lại và cuộn chặt mình thành một trái bóng nhỏ.
Algernon chết. Cách đây hai ngày, tôi phát hiện ra nó vào 4:30 sáng lúc quay lại phòng thí nghiệm sau khi lang thang dạo quanh khu bờ sông, nằm nghiêng. Giữ dài trong góc lòng, cứ như thể nó đang chạy trong lúc ngủ. Kết quả phẫu thuật cho thấy tiên đoán của tôi là chính xác. So với bộ não thường, não Algernon đã giảm trọng lượng, nếp não có hiện tượng phẳng đi, còn rãnh não thì trở nên sâu hơn và rộng ra. Điều đáng sợ, khi nghĩ đến lúc này điều tương tự cũng có thể xảy ra với tôi. Chứng kiến điều này xảy ra với Algernon khiến nó càng thêm hiện thực. Lần đầu tiên, tôi thấy sợ tương lai. Tôi đặt xác Algernon vào chiếc hộp sắt nhỏ và đưa nó về nhà. Tôi sẽ không để cho người ta quẳng nó vào lò thiêu. Thật ngớ ngẩn và quỷ mị. Nhưng đêm khuya hôm qua, tôi đã chôn nó ở sau sân. Lúc đặt một bó hoa dại trên mộ nó, tôi khóc.
Thank you.
Thưa quý khán giả, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần phỏng vấn Hòa Thượng Thích Quảng Ba về những vấn đề liên quan đến thí nghiệm trên loài vật. Thưa quý vị, cuộc phỏng vấn của Lê Tâm với Hòa Thượng Thích Quảng Ba chung quy lại có những vấn đề nổi bật như sau. Thứ nhất là chương trình Hướng Từ Bi đặt ra vấn đề quan điểm của Đạo Phật về sự sống con người, có phải là tối thượng hay không, để từ đó con người tự mình cho mình một cái quyền là có thể giết chóc sinh vật khác hoặc giả thí nghiệm lên thân xác những động vật khác trước khi đưa vào trong cơ thể con người. Thì ý kiến của Hòa Thượng Quảng Ba cho thấy rằng Đạo Phật có sự tôn trọng với mạng sống, nhưng điều quan trọng hơn, Đạo Phật cho rằng sống hay chết cũng chỉ nằm trong một vòng sinh tử rộng lớn mà thôi. Như vậy, để kéo dài mạng sống chỉ trong một đời này mà người ta phải giết hại và thí nghiệm lên những con vật khác, thì như vậy có đúng với tinh thần từ bi và bình đẳng hay không? Để rồi từ đó, thân mình phải mang sát nghiệp, tâm không an, thân không khỏe, thậm chí cái nhân đó còn ảnh hưởng đến về sau. Cụ thể hơn, xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Kính thưa Hòa Thượng, chương trình của chúng con hôm nay sẽ nói về đề tài thí nghiệm trên loài vật. Câu hỏi đầu tiên con xin phép được hỏi thăm thầy đó là Đạo Phật nghĩ gì và có chấp nhận hay là ngăn cấm việc thí nghiệm trên loài vật hay không?
Thưa nghĩ gì thì chắc chắn là có, mà ngăn cấm thì chắc chắn là không. Không có nghĩa rằng đồng tình. Nhưng mà vì Đạo Phật không có cái lễ là ra lệnh cho thiên hạ phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Đã là không có ra lệnh thì không có ra lệnh làm thiện, cũng không có ra lệnh làm ác. Có nhận định, có suy nghĩ và có hướng dẫn, nhưng mà không có cái danh từ ngăn cấm. Kể cả những cái đúng mà mình không thực hành được thì thôi, chứ cũng không có ai trừng phạt. Khi mình không làm được việc đúng mà mình phải làm việc sai thì đó là nhân quả, ác báo, ác quả là do chính mình làm mình chịu, chứ cũng không phải do một thần linh thưởng phạt. Do vậy cho nên xin thưa đi vào câu hỏi là như thế này. Có những việc làm trên thế gian này đó, họ nhân danh ích lợi cho nhân loại hay là cho một bộ phận của nhân loại mà họ phải làm cái điều này. Nhưng mà khi họ làm cái điều đó là nó gây tổn hại tới những cái bộ phận khác của nhân loại. Thật giả là tổn hại tới môi trường, tới thiên nhiên hay là tới những cái giống vật khác trên quả địa cầu này. Con người đó, theo Đạo Phật đó, là có cái vai trò cân bằng, bình đẳng với những cái động vật khác trên quả địa cầu này. Loài người không có quyền hạn nào nói rằng là loài người có quyền độc chiếm quả địa cầu này. Do vậy cho nên có thể khai thác bất cứ cái gì mà quả địa cầu có thể có được để mà đem lại sự an ổn, hạnh phúc, giàu có cho họ. Cái lối nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn là ác độc. Đó là sự nhận định của Đạo Phật. Thì đó, thì Đạo Phật nhận định như vậy, quý vị có đồng ý thì chia sẻ, cũng không đồng ý thì thôi, cũng không có sao. Nhưng mà những người nào mà đã tin nhận lời dạy của Đức Phật là đúng thì cố gắng sống làm sao để gây tổn hại ít nhất, chứ còn nói rằng hoàn toàn không gây tổn hại thì xin lỗi quý vị, chắc có lẽ cũng không có thể. Thì bây giờ trở lại vấn đề là nếu các cái thí nghiệm mà có thể đem lại được những cái món thuốc cứu được con người sống thêm được 3 năm nữa hay giảm bớt một số bệnh tật thì có thể đó là cái mong cầu của con người. Nhưng mà nếu như các nhà thí nghiệm mà có cái cách thí nghiệm nào mà giảm bớt cái sự chết chóc cho loài động vật thì nó vẫn là tốt hơn. Đạo Phật lúc nào cũng kêu gọi tôn trọng mạng sống, dù đó là mạng sống của những con vật mà nó có khả năng ăn thịt con người.
Dạ, con cảm ơn Hòa Thượng. Thưa Hòa Thượng, câu hỏi thứ hai đó là biết rằng nên thực hành chánh nghiệp, nhưng mà công việc thì cũng phải có ai đó để làm. Nên con xin hỏi là Đạo Phật hay Thầy có những cái lời khuyên gì đến những cái nhân viên chức mà Phật tử làm những cái công việc bao gồm cái việc thí nghiệm trên động vật hay là những cái việc làm tương tự như thế?
Ý nghĩa của câu trả lời cho câu hỏi này nó đã nằm ở trong cái câu trước rồi. Các Phật tử hãy cố gắng học đạo, bởi vì phần lớn các vị học đạo ít lắm, không có đủ. Chúng ta có thể học 10 phần và thực hành 1 phần, nhưng mà đừng có nên không học gì hết hay là học ít quá. Bởi vì cái tri thức và kiến thức nó dẫn tới trí tuệ thì nó đòi hỏi phải có thực hành, lấy kinh nghiệm và phát huy cái lòng nhân ái và sự giảm bớt ác nghiệp, tăng thêm thiện nghiệp thì nó mới nảy sinh ra trí tuệ. Chứ trí tuệ nó không thể chỉ có từ kiến thức suông, nhưng mà kiến thức là cái đầu mối quan trọng nhất, cho nên cần học hỏi cho nhiều. Ở đây muốn xin khuyên đó là đương nhiên có là Phật tử hay không Phật tử thì cũng phải sinh sống. Mà sinh sống thì phải chia ra làm nhiều chức nghiệp khác nhau, chứ không có thể nói rằng tôi là 500 ngàn, 25 triệu Phật tử, tôi chỉ làm nổi cái nghề này thôi, tôi không làm nghề khác thì cũng không thể được. Không ai có thể có sự tự do lựa chọn như vậy. Dĩ nhiên, nếu Phật tử nào ở trong cái vị trí có khả năng lựa chọn nghề nghiệp thì quá tốt, thì nên lựa chọn những nghề ít gây tổn hại hay không gây tổn hại tới ai, tới người khác và tới vật khác. Còn nếu lỡ như ở trong cái hoàn cảnh mình không có thể nào có cái tự do lựa chọn để mà không có gây tổn hại cho ai hết, thì đành phải làm những cái việc có gây tổn hại, thì cố gắng gây tổn hại ít nhất, và cố gắng là gây tổn hại những con vật mà gọi là ít sinh mạng nhất và sinh mạng của những con vật nhỏ nhất. Lý do là không phải vì hễ con vật nhỏ nhất thì nó không có sức đau khổ lớn đâu, rồi khi nó bị đụng chạm với sinh mạng nó thì nó cũng đau khổ giống nhau. Với cái nhìn của con người thì những con vật rất nhỏ chính mình có khi không có thấy, cho nên mình vô tình nhiều hơn là cố ý. Ví dụ trước mặt mình là một con voi, một con trâu, một con hà mã, một con rắn, một con trăn, thì nếu mình khởi tâm muốn giết nó là mình phải khởi tâm giết rất là mạnh mẽ thì mới giết được. Còn này nếu như nó chỉ là một con vi trùng, hay nó chỉ là một con gián, hay là xin lỗi nó là một con kiến, hay là một con gì trong lòng đất, thì mình khởi tâm giết nó thì rất là không cần thiết. Mà chẳng qua là vô ý, sơ ý, hay là vô tình, hay là nếu có cố ý thì cũng chẳng qua là vì một cái sự yêu cầu gì rất là cần thiết thôi. Chứ không ai bận tâm phải lo mà đi giết ba cái loài đó, cho nên cái nghiệp nó tạo ra sẽ ít hơn. Cho nên không có nói rằng là vì cái sanh mạng của con vật nhỏ là kém giá trị hơn con vật lớn, không có phải nói như vậy. Cũng như không có thể nói rằng là cái mạng sống của những người bị khùng điên, bị bệnh tâm thần là không có giá trị bằng cái người thông minh. Nhưng mà rõ ràng cái người thông minh mà sống thì họ là sẽ có thể làm việc ác, nhưng mà họ có thể làm rất nhiều việc ích lợi cho nhân loại. Còn cái người mà bất lực, không có khả năng tri thức thì họ sống thì họ rất là cần thiết phải sống, bởi vì họ không có quyền sống như mình. Nhưng mà nếu họ mất đi đó thì họ cũng không có gây thoại gì cho nhân loại nhiều. Cho nên khi nói đánh giá cái giá trị của mạng sống thì bằng nhau, nhưng mà nói là ích lợi của từng mạng sống thì có khác nhau. Rõ ràng là như vậy, chứ không phải là vì mình chủ trương là phân biệt đâu. Cho nên cũng y vậy, nếu mà con vật mà liệu là nếu dứt bỏ hết 100% sự chấm dứt sát sanh thì quá tốt. Nhưng mà nếu mà đã không thể được 100% mà chỉ được có 99 hay 50% mà đành phải có một sự giết chóc gì trong đó, thì chọn những cái phương tiện giết nào mà ít phải gây sát nghiệp ít hơn thì làm. Thì cái đó là lời khuyên của đạo Phật đối với người Phật tử.
Thưa quý vị, ở một ý kiến khác, Hòa Thượng Quảng Ba cũng bẻ gãy những suy luận là thí nghiệm trên động vật giúp cho mạng sống, hay nói đúng hơn là tuổi thọ con người được kéo dài thêm. Đạo Phật không công nhận suy luận nói trên, bởi lẽ khi chúng ta nhìn vào một cách sâu rộng, ta sẽ thấy có biết bao mạng sống đang bị tiêu diệt một cách bí mật, không hiển lộ, như Hòa Thượng đã ví dụ, những trường hợp mạng sống bị tiêu diệt vì sự phá thai hay ngừa thai. Như vậy, tính trung bình thì tuổi thọ con người chỉ có ít đi, chứ không kéo dài hơn, dựa vào những thí nghiệm khoa học. Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe.
Dạ thưa thầy, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng là có nhiều khám phá khoa học thì có lợi ích cho loài người, chính là nhờ vào những cái nghiên cứu và thí nghiệm trên những con vật. Nếu vì lòng từ mà ta không sát sanh, tôn trọng sự bình đẳng giữa các loài, thì chẳng những khoa học bị chậm tiến mà loài người cũng bị ảnh hưởng về chất lượng cuộc sống là một phần. Nghiêm trọng hơn là mạng sống của con người cũng bị ảnh hưởng, như là kế trước đó thầy đã nói. Thì thầy có ý kiến gì về vấn đề này?
Ai cũng thấy báo cáo đó là trên thế giới mạng sống con người ta càng ngày càng dài hơn. Đó là cái nhìn hết sức hiển cận. Đúng là như vậy. Ví dụ như ngay nước Úc này, 20 năm trước, tuổi thọ trung bình của nam là 33, nữ là 73 và nữ là 75. Hiện nay thì tuổi thọ trung bình của người Úc lên tới 81 và tuổi người nữ lên tới 83-85. Điều đó là báo hiệu cho một cái dấu hiệu là do kỹ thuật y khoa tăng tiến, do sự chăm sóc tốt, do thuốc men, thực phẩm tốt, cho nên họ sống được nhiều như vậy. Còn những nước nghèo thì khỏi nói là họ chết sớm hơn. Nhưng mà đó là cái tỷ lệ trung bình chung. Cái nhìn của Đạo Phật không thể chỉ nhìn vào cái nhóm mà mình tính được. Cái nhìn của Đạo Phật là cái nhìn toàn diện. Cái nhìn toàn diện. Mà nhìn toàn diện thì mình phải tính luôn. Đạo Phật có một cái nhân sinh quan rằng là tuổi thọ con người ta càng ngày càng giảm xuống, đang càng ngày giảm xuống. Lấy cái mốc điểm Đức Phật sinh ra thì tuổi thọ trung bình của con người là 100. Bây giờ giảm cứ 100 năm là giảm xuống một tuổi, thì bây giờ là 26 thế kỷ trôi qua, thì cái tuổi thọ trung bình theo nhân sinh quan của Đạo Phật thì là 74. 74 đây mà và cứ 100 năm là nó giảm xuống nữa, đó là do cái trình độ đạo đức của con người ta giảm xuống, thành ra tuổi thọ nó giảm xuống. Nhưng mà nếu lấy cái nhìn gọi là khoa học thì lại hơi là trái nghịch. Lý do là vì sao? Nói rằng là hiện tượng mà đo công cân đo đong đếm được cho thấy là tuổi thọ của người càng ngày càng tăng. Năm sống 70 năm trước đây là người ta chỉ sống được 60 tuổi, mà bây giờ là trung bình ta lên tới 70 mấy, 80 mấy thì sao gọi là giảm sút? Thực tế không phải như vậy. Nếu chúng ta cộng luôn tất cả hàng triệu, hàng trăm triệu, hàng tỷ sinh vật, hàng tỷ con người mỗi năm bị giết, bị chết sớm, mà tính chung như họ rồi tính chia trung bình cộng thì không có thể mà cao được, càng ngày càng giảm xuống. Thì số lượng càng ngày càng bị giết trong âm thầm, giết trong bào thai, giết khi cấn thai. Nên nhớ là cái nhìn của Đạo Phật là cấn thai là hình thành một sinh mạng, tức là conception, chứ không có đợi đẻ ra khỏi lòng mẹ rồi mới tính một sinh mạng. Cho nên á, tính tất cả những cái bào thai vừa cấn thai cho tới lúc sinh ra bị giết bởi bệnh hoạn, bởi thiên tai hay bởi cha mẹ của cái bào thai đó, thì mà được cộng vô hết để chia trung bình thì nhất định tuổi thọ con người đang xuống chứ không có lên. Càng ngày càng xuống chứ không càng lên. Là vì sao? Cái số lượng người trong cái vị trí bị chết sớm trong hoàn cảnh đó là đông hơn chứ không có ít hơn. Trước kia thì họ chỉ chết cái số lượng triệu, và bây giờ là hàng trăm triệu mỗi năm trong thế giới này. Cho nên cộng trung bình cộng chia hết luôn, tính luôn mấy trăm triệu người đó thì không có thể là ít hơn tuổi thọ con người càng tăng lên được, mà là giảm xuống. Thì đó là cái nhìn của Đạo Phật. Dĩ nhiên và một số ít người nào đó không muốn chia sẻ và không chấp nhận thì đành chịu thôi. Đó là cái nhìn của Đạo Phật để mà nhìn vào cái thế giới sinh quan, thế giới quan, nhân sinh quan của nhân loại. Và cái nhìn này là đã 26 thế kỷ này rồi chứ không phải là mới đẻ ra đâu. Đức Phật đã dạy như vậy.
Thế như Đạo Phật. Dạ, những người chống lại việc thí nghiệm hay là sử dụng động vật trong việc nghiên cứu thường có những hoạt động như là biểu tình hay là ký thỉnh nguyện thư hay là tẩy chay những cái hàng hóa mà được làm qua cái công đoạn này, thì Đạo Phật có lời khuyên dạy ra sao là rằng có nên tham gia vào những cái hoạt động như thế này hay không?
Chắc có lẽ là Đạo Phật chưa đi xuống tỉ mỉ tới cái chuyện mà phải có lời khuyên chính xác cho từng loại hoạt động trong xã hội đâu, không nổi đâu. Vì lời khuyên nào nó cũng sẽ có cái tác dụng hai chiều của nó, là lợi và hại. Nếu mà lời khuyên đưa ra đó mà đòi hỏi mọi người phải nên thi hành thì sẽ là gây hại, là vì sẽ trở thành ra một cái loại độc đoán, một cái loại mệnh lệnh mang tính gọi là độc đoán. Dĩ nhiên Đạo Phật có lời khuyên tổng quát, và Đạo Phật có thể có những giáo lý đã có sẵn rồi, chỉ học thì biết mình nên làm cái gì. Vấn đề mà thỉnh nguyện thư, protest, chống đối, thậm chí có những cái người họ đứng trước phòng phá thai để họ chuẩn bị bắn những người ta phá thai, những bác sĩ phá thai, thì xin lỗi, cái đó thì quá đáng, không có thể Đạo Phật nào mà chấp nhận cái chuyện đó được. Còn biểu tình một cách ôn hòa hay là tranh luận trên diễn đàn hay là lý thuyết với nhau để mà thuyết phục lẫn nhau thôi, nghe thì thôi, tôn trọng cái ý kiến của cái người đang muốn làm cái điều đó thì đương nhiên nó cũng nằm trong phạm vi Đạo Phật có thể tán thành. Đạo Phật vốn là như vậy, cho nên dù các vị đưa vào trong đời sống của mình rất nhiều hoạt động để bảo vệ mạng sống thì đó là có thể là sự tán thán, nhưng mà hoạt động cách sao để cho người khác không bị tổn thương tổn hại, kể cả mình nhân danh bảo vệ loài A mà mình gây tổn hại loài B thì không biết cái nhân quả nó sẽ ra sao. Mình gây tổn thương tổn hại tới người khác, con vật khác, thì cũng chưa chắc đã là có thể là hay.
Thưa quý thính giả, một vấn đề đặt ra cho những Phật tử muốn bảo vệ thân tâm trong sạch, không vướng mắc sâu vào nghiệp sát, thì Hòa Thượng cho rằng tránh không thực hiện việc thí nghiệm trên động vật chỉ là một phần rất nhỏ so với sự sát sanh vô bờ bến của con người ngày nay lên các động vật khác. Xin nói thêm là khi khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, chỉ riêng ngành nông nghiệp cũng trở nên hiện đại, người ta diệt trừ sâu bọ hàng loạt với những thiết bị ngày càng tân tiến, vậy thì sự sát sanh càng lan rộng ra hơn so với ngày xưa, chứ không hề ít đi. Mới chỉ ở nghề nông thôi đã là như vậy, huống gì với những nghề nuôi gia súc và giết hại hàng loạt, hay nuôi thủy sản để rồi tiêu diệt chúng trên phạm vi rộng để cho năng suất cao. Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi tiếp, đó là được biết là lợi ích của không sát sanh đó là sống thọ, khỏe mạnh, ít tật bệnh. Thưa thầy, vậy thì ngoài việc tránh tham gia vào những sự việc liên quan đến thí nghiệm hay là nghiên cứu trên động vật, chúng ta còn làm được những việc gì nữa để có thể tránh được nghiệp sát cũng như có thêm phước báo và thọ mạng, thưa thầy?
Oh no, cái vấn đề thí nghiệm trên động vật chẳng là một việc rất nhỏ trên thế gian này. Hàng đời sống hàng ngày của chúng ta nó mới là xâm phạm và xâm tổn cái sinh mạng của hàng tỷ tỷ sinh vật khác, chứ còn cái sự trong các phòng thí nghiệm thì người ta giết quá lắm, là mỗi năm ta giết vài ngàn, vài chục ngàn con vật, con chuột, con gì đó thôi, đâu có nhiều đâu. Hàng ngày các vị nên nhớ, trên thế giới chúng ta đang tiêu thụ hàng tỷ con gà. hàng trăm ngàn, hàng triệu con heo, hàng trăm ngàn con bò, và hàng tỷ con cá mỗi ngày. Cái đó mới gọi là lớn, mới đáng quan tâm, nếu gọi là muốn quan tâm. Chứ còn các công hoạt trong hồ thí nghiệm, xin lỗi, chẳng qua là 5-3 ngàn con chuột, vài 3 ngàn con gì gì để thôi. Cái đó là quá ít so với cái tổng số mà con người ta đang giết hại lẫn nhau để mà gọi là, để mà an hưởng cái sự sống của mình, cho là mình có quyền ăn cái thứ khác để mà sống. Dĩ nhiên có người sẽ suy luận để mà soi trọt cái lại rằng là các vị ăn chay có phải giết sinh mạng đâu. Đúng. Không thể nào hoàn toàn được, nhưng mà chúng ta có cái tâm nhân ái từ bi, cố tránh thì vẫn hơn là không cố tránh. Tất nhiên những người ăn chay vẫn còn có thể gây ra cái sự chết chóc cho những con sâu bọ nó ăn lúa má, rồi cái người nông dân trồng lúa họ có thể giết con sâu bọ để họ giữ lúa của họ, rồi họ mới bán cho mình mua ăn. Thì ăn rau quả ngũ cốc không thôi đó thì nó cũng vẫn có dính tới một số các cái sự chết chóc của một số ít côn trùng sát nghiệp do người nông dân giết. Không khỏi trách nhiệm được, nhưng mà một ít phần cái người nông dân vì vụ lợi mà giết, họ phải chỉ gánh vác cái sát nghiệp nhiều hơn. Người tiêu thụ đương nhiên phải gánh vác một số mà ít hơn. Cái đó thì phải hiểu là cần lý công bằng là như vậy. Có cung mới có cầu, đúng. Nhưng mà cái cầu của mình không hề đòi hỏi phải giết. Nhưng mà nếu họ muốn giết để họ sản xuất được nhiều hơn, họ bán được lời nhiều hơn thì là sát nghiệp của họ phải lãnh nhiều hơn. Còn mình ăn á, nhắm mắt ăn mô Phật, lỡ có con nào nằm trong đó mà chết thì xin thương xót và cầu nguyện cho nó thì giảm bớt được sát nghiệp của mình. Và mình lãnh một chút sát nghiệp mà nông dân đã làm thì đó là điều không tránh được, đúng là như vậy. Cái sự xét nghiệm mà nói rằng có ích lợi cho loài người thì đương nhiên vẫn công nhận, không phủ nhận được. Quả thật có những món thuốc nhờ chế ra mà có được cứ hàng triệu triệu người bớt được bệnh hay sống được dài hơn, cái đó đúng. Nhưng mà con người hãy nghĩ lại, nếu sống bớt hơn một chút thì có chết ai đâu. Lý do của người ta sợ chết là vì ta nghĩ rằng kiếp này là xong, không còn kiếp nào nữa. Thì cho nên người ta mới sợ chết, chứ người đạo Phật biết rằng kiếp này chết rồi sinh qua kiếp khác thì có chuyện gì phải sợ. Sống ngắn hơn một chút cũng đâu có gì trở ngại đâu. Và đau bệnh mà đến nó như vậy không chữa thì đương nhiên là mau chết hơn. Mà mau chết hơn đối với người đạo Phật không có gì trở ngại hết, mà không có gì sợ hết. Thành ra cũng không sao. Dĩ nhiên sẽ có những người Phật tử chọn cái cách uống thuốc và giết con mạng sống con vật khác để mình được sống dài hơn, thì người Phật tử đó phải chịu trách nhiệm về cái sự sát sanh đó, không thể chối bỏ được. Nhưng mà có những người Phật tử khác thà để cho mình chết sớm chứ không giết mạng sống con người khác, con vật khác, cho mình được sống lâu hơn, thì đó là người Phật tử khá tốt. Mặc dù chưa hoàn hảo, chưa thành lập được đâu, nhưng mà cũng là rất tốt. Và sự tốt hay xấu tới đâu, tốt tới đâu, xấu tới đâu thì cũng do từng người chọn, chứ không hề có cái đòi hỏi của đạo Phật nào hết.
Thưa quý thính giả, có lẽ quý vị đã có được một số suy nghĩ cũng như cảm nhận về thí nghiệm trên động vật sau khi nghe cuộc phỏng vấn của Lê Tâm với Hòa Thượng Thích Quảng Ba. Thưa quý vị, tác giả Trịnh Nguyên Phước khi nghiên cứu về quan điểm của đạo Phật trước những vấn đề sinh đạo đức, trong đó có việc thí nghiệm trên động vật. Tác giả Nguyên Phước cho rằng, quan điểm của đạo Phật trước việc thí nghiệm trên động vật, đó là đạo Phật không chủ trương nhưng có thể dung thứ thí nghiệm trên loài vật vì lý do cứu khổ. Thưa quý vị, tác giả này đã nói như sau. Đạo Phật trước hết là đạo diệt khổ, điều đó phải được nhấn mạnh, khổ đau là đối tượng chính của đạo Phật. Cũng như Đức Phật đã nói cùng các đệ tử, này các tỳ kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ nói lên sự khổ và diệt khổ, trong Trung Bộ Kinh. Và cũng như hình ảnh hoa sen mọc từ bùn lầy mà ra, đạo Phật luôn luôn bắt nguồn từ thực tại, dù thực tại đó xấu xa thế nào chăng nữa. Như vậy, chính vì lý do cứu khổ mà thái độ của đạo Phật trước những thí nghiệm trên động vật, đó là đạo Phật không chống đối lại với những bước tiến của khoa học đó và những lựa chọn của xã hội con người cho tới ngày hôm nay. Thưa quý vị, Lê Tâm xin kết thúc chương trình tuần này với một sáng tác của nhạc sĩ Võ Tá Hân, bài hát mang tên Niệm Phật, qua phần trình bày của ca sĩ Bích Phượng. Lê Tâm xin chúc quý vị một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Hương Từ Bi tuần sau. Xin trân trọng kính chào.
Nam mô. khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an yên, niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn biết kiếp người mong manh, niệm Phật khi về khuya tâm thức vào lặng động, niệm Phật khi trời mưa ngỡ nước mắt muôn loài, niệm Phật khi trời gió thấy con trúc vươn hồi, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy nghe, niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu dã người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói chang, niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền rơi đầy, niệm Phật khi lập đông giá băng sầu thế gian, niệm Phật bên tuổi thơ thấy nâng niu cuộc đời, niệm Phật bên già nua xót thương thân phận người. Về vui